và nước lạnh, nước nóng, mình cứ đưa qua đưa về như vậy á, thì mình thay đổi liên tục như vậy trong vòng khoảng 15-20 phút. Thì chính vì cái sự thay đổi nhiệt độ của nước như vậy, nó làm cho thay đổi cái nhiệt độ của cái máu của mình khi nó tiếp xúc đó, và nó làm nó đẩy cho nó chạy liên tục. Thì bằng cách đó là nó làm cho kinh mạch của mình nó lưu thông. Mình ở đây mình không có khả năng để mà tắm cái kiểu đó, thì mình cứ ngâm trên kiểu đó. Thì hai cái công dụng nó khác nhau, thấy chưa? Khi mà mình ngâm nước nóng không, tức là để cho nó rút độc tố ra và nó cung cấp năng lượng cho cơ thể mình. Cái này mình thường làm trong mùa đông. Và khi mình thấy rằng người mình có độc tố nhiều, nó bị sưng khớp hay bị đau nhức nhiều, thì mình nên sử dụng cái phương pháp đó trước. Rồi sau đó mình bắt đầu chuyển qua cái phương pháp này để giúp cho, nếu mà mình không tập thể dục đủ, mình không có thời gian hay là mình chưa có tìm được phương pháp hay gì đó, tức là nếu mà mình tập thể dục thì nó cũng thay thế được cái phương pháp này. Và nếu mình tập thể dục mà chưa đủ mạnh thì mình có thể sử dụng phương pháp này để nó thay đổi và nó làm cho máu huyết trên mặt của mình nó được lưu thông liên tục, từ lạnh qua nóng, nó thay đổi, và chính cái sự thay đổi vậy nó đẩy cái áp lực của máu mình và khí huyết mình nó lưu thông. Rồi.
Cái tay phải của con nó thường bị lạnh và rất là thường xuyên, và khi nhiều khi con cầm hai tay con với nhau giống như là hai người khác nhau, mình cầm tay nhau, tay này lạnh lắm, tay này thì nóng, nó luôn luôn thường xuyên bị.
Thì cái đó cũng nó phải, tức là nó có cái trường hợp, tức là chẳng hạn như để ý lúc mình làm máy vi tính ha, khi mình làm máy vi tính hay là khi mình làm việc không có đều á, thì chẳng hạn như cái tay này luôn luôn mình nó cao hơn, tay này nó cao hơn, mà nhất là khi mình làm vi tính thì cái tay này nó gần con chuột, do đó nó bị cái lực điện từ của cái máy vi tính nó hút, và chính vì nó cao hơn như đó máu nó lên ít, cái tay này mình luôn luôn để thấp hơn và máu nó xuống nhiều và nó không bị ảnh hưởng của cái kia. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là khi mình làm việc gì á, đa số cái tay phải của mình cao hơn tay trái, và cái máu nó đi bên này, bơm bên trái ra, nó đi vòng lên, thành ra đó cái này là gần như là đường cuối đường. Nếu mà cũng vậy, nếu mà mình không vận động mạnh, không tập thể dục mạnh để cho máu huyết nó lưu thông và nó đẩy ra hết, thì thường cũng bị tình trạng đó. Có cách dễ nhất là chẳng hạn như lúc mà như vậy thì mình lắc nó xuống, hay là mình cầm hai tay như vậy ha, hay là mình thọc hai tay vô trong mà mình để cái tay này thấp xuống dưới, cái tay này lên trên, thì chừng vài ba phút là nó sẽ ấm trở lại, nó điều hòa trở lại. Nhưng mà vẫn phải là tập thể dục, tại bây giờ mấy anh chị em còn trẻ lắm. Đối với những người lớn tuổi thì có thể là bị cái cholesterol, hay là bị cái bệnh nó gọi là xơ cứng động mạch, hay là có thể là bị cái bệnh về thần kinh, nó làm cho cái mặt nó không có co giãn được. Thì đó là thường những người lớn tuổi, 40 mấy tuổi trở lên. Nhưng mà tập thể dục vẫn là cái phương pháp tốt nhất để giúp cho mạch máu của mình nó được thư giãn, cơ bắp của mình nó co bóp, thì như vậy nó mới làm cho máu huyết lưu thông. Và để cho giữ được ấm cơ thể mình đều đặn thì chỉ có là máu phải tới nơi thôi. Khi mạch máu không tới được là cơ thể mình nó bị lạnh, thì nó tức. Giờ còn ai có câu hỏi nào khác không? Mình còn được 15 phút nữa.
Con thì bây giờ thì con ngày con đi tiểu rất là nhiều lần, và như hồi nhỏ con bị mà con hay lấy rau, lấy rau bắp, rau bắp rồi lấy thầy đó mà nó uống uống, nhưng mà con thì về sau đó con bị lại, con muốn làm sao đến điều đi sau là như vậy, con làm sao được chưa?
Rau bắp với rau má thì tiểu nhiều
nhá,
hơi ngược á.
Rau bắp á,
rau bắp với rau má là nó lợi tiểu đó,
lợi tiểu á.
Dạ, cái đó là khi nào bị bí tiểu, tức là khi mà mùa nắng hay mình thấy mình tiểu ra nước tiểu vàng hay là nó gắt đó, là phải dùng cái đó.
Nóng gan cũng uống cái đó.
Dạ, thì cái đó để lợi tiểu, là tiểu nhiều. Dạ, đó thì hình như cái câu hỏi này hôm bữa thì như con có trả lời lần rồi, nhưng mà chắc bữa đó thầy không có, bây giờ con lặp lại. Trong mùa đông thì dĩ nhiên bây giờ hôm trước mình đã học cái cách là mình điều chỉnh cái lượng nước tiểu của mình, tức là một ngày mình chỉ được tối đa 4 lần. Bây giờ mình phải coi thử coi, thứ nhất là cái màu sắc nha, và cái thứ hai là cái thể tích mỗi lần mình đi. Thì như vậy mỗi lần mình đi, nếu mà cái thể tích được khoảng 250 cho tới 300 ml, đó là tiêu chuẩn. Nếu mình đi thấp hơn, tức là mình phải cố gắng mình tập cho cái bàng quang của mình nó mạnh hơn. Tại vì cái bladder tiêu chuẩn là chỉ có 4 lần một ngày thôi. Nhưng mà nếu nó là 4 lần mà mình chưa có tập cho cái bàng quang của mình nó giữ được nước tiểu thì nó mới có tí xíu à, cái nó bắt mình đi thì cũng đi 4 lần. Thành ra cái trước hết đó là giờ mình phải tập xem thử coi cái màu sắc và cái thể tích của mình đi. Nếu mà mình đi được nhiều, cái màu nó vừa lạ thì 4 lần như vậy là vừa đủ. Lúc đó mình chỉ có cách giảm bớt cái nước uống vào thôi, đơn giản. Nhưng nếu mà mình thấy rằng bây giờ mình đi 4 lần mà cái màu nước tiểu của mình nó vẫn còn đậm thì như vậy là mình có bệnh lý, lúc đó mình phải đi điều chỉnh. Nếu mình thấy rằng mình đi 4 lần mà cái lượng nước tiểu nó đậm hay cái màu nó đậm nhưng cái lượng nó ít thì mình biết rằng chưa đủ, mình phải thêm nước vô. Trong trường hợp của thầy bây giờ thầy chỉ cần để ý hai điểm thôi. Thứ nhất là coi cái lượng nó ra bao nhiêu. Ít thì như vậy là thầy chỉ tập, thứ nhất là bấm cái huyệt ở dưới cằm ha, bấm cái huyệt ngay dưới cằm này. Tức là có huyệt 87. Tập đó là huyệt thứ nhất. Có huyệt thứ hai nữa là hai cái đầu chân mày này. Để làm chi? Cái huyệt 87 này á là nó chịu trách nhiệm cho cái cơ vòng ở trong cái bàng quang của mình, tức là cái van mình khóa lại. Mình làm cho cái van đó nó chắc hơn. Ha, thì khi mình bấm đó, tức là mình làm cái cơ vòng nó siết chặt hơn và nó khóa lại, thì như vậy khi nước tiểu nó xuống, nó chưa đủ đầy cái bàng quang, nó không có ép để nó bắt mình đi. Khi mình tác động hai cái huyệt trên này để nó giúp cho cái cơ chế thần kinh của mình được thư giãn, thì khi thần kinh mình nó thư giãn, nó có nhiều tác dụng lắm. Thứ nhất, nó làm cho cái bàng quang của mình, cái thành bàng quang của mình nó sẽ được giãn ra thêm. Và khi nó giãn ra thêm thì cái thể tích nó sẽ được chứa nhiều hơn. Thứ hai nữa là khi mà thần kinh thư giãn thì nhịp tim của mình nó sẽ chậm lại. Nhịp tim nó chậm lại thì máu lưu thông nó sẽ chậm bớt, và cái thận mình nó sẽ lọc chậm lại. Vì máu tim mà càng nhanh bao nhiêu thì máu nó lưu chuyển nhanh bấy nhiêu, và thận phải làm việc xong nè. Thì khi thận làm việc càng nhiều thì cái chất thải của nó càng nhiều. Do đó mình chỉ cần bấm một huyệt đây, hai huyệt trên này. Thì sau khi thầy làm thời gian như vậy, thêm nữa muốn kết hợp, muốn dễ nữa là mình có thể dùng cái móng tay của bên này, mình bấm vào giữa cái kẽ của hai cái đốt bên trên vài ba phút, đây vài ba phút, xong rồi đổi tay.
Thì có đổi ngón không thầy?
Không cần, chỉ có ngón út thôi, chỉ có ngón út thôi. Thì thầy làm chừng vài ba bữa cho tới tuần lễ, thì thầy để ý thì thầy sẽ thấy nó sẽ tăng lên cái thể tích. Và khi nó tăng lên cái thể tích mà được tới 250, thì thầy thứ nhất là thầy sẽ giảm lại được cái số lần đi tiểu. Và nếu mà khi nó đã tăng cái thể tích rồi mà cái số lượng đi tiểu vẫn còn nhiều, thì lúc đó mình phải cắt giảm bớt cái lượng nước uống vô, bằng cách uống mỗi lần như mình uống trà, hiền trà, uống ít ít, từ từ, từng ngụm cho nó giải khát. Thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh lại. Trung bình 2 tiếng đi một lần là nhiều nhất. Có khi con ngồi phải 5-6 tiếng. Dạ, tập vậy phải ngồi.
Một lần có 200ml
thì 250 là từ 200 mình tập nó tăng lên từ từ cho đến tối đa được 300ml. Thật ra cái bàng quang mình có thể chứa được khoảng nửa lít, nhưng mà thường là khoảng 2/3 là nó bắt đầu nó ép mình phải đi rồi. Trong trường hợp trời nóng mà, hay là khi cái thần kinh mình nó không bị kích thích quá thì mình có thể giữ được tới 350-400. Nhưng mà trong trường hợp trời lạnh hay là khi mà mình lo lắng, mình suy nghĩ, thần kinh kích thích nó bắt mình đi lại lắm. Và có cái điểm nữa là gì? Tức là khi mình làm việc hay mình làm cái gì mình quên đi á thì nó không mắc. Nhưng mà khi mình vừa nhớ tới nó, tức là do cơ chế thần kinh, khi mình nhớ tới nó cái là nó bắt mình đi. Đó, thành giờ mình phải tập luyện cái thần kinh cái đầu của mình. Dạ không. Dạ, đây là mình đang tập cho cái bàng quang của mình nó lên. Nó tại vì mình không muốn đi lắc nhắc thì thôi, chỉ cần tại vì cái khả năng của nó đó là do cái thần kinh của mình nó bị suy nhược, nó bị kích thích quá độ, và do cái cơ của mình nó yếu, thì đây là một cái phương pháp mình tập thể dục cho nó thôi. Dạ. Dạ, thật ra nó 2 lít nước chứ không phải 2 lít nước. Cái này hình như trước con có giải thích rồi mà. Tức là thứ nhất là mình phải tính tất cả các cái lượng trong thức ăn, thức uống, trong không khí. Ha? Tức là trong gạo mình ăn mình thấy khô vậy á, trong đậu phộng rang, trong mè rang cũng có nước, chứ không phải là không có nước. Thành ra nước trong những cái đồ khô như vậy mà còn có, uống chi là trong rau quả, trong canh, trong cơm rất là nhiều. Cái thứ hai, cái tiêu chuẩn mà uống một ngày 2 lít nước à, theo như cái mà mình thấy hay đọc cái quan niệm của mình như vậy á, là nó không chính xác. Là tại vì chế độ đó áp dụng cho người phương Tây, khi mà người ta ăn thịt quá nhiều, người ta ăn đồ hộp hay là ăn những thức ăn chế biến, cái nồng độ nó quá cao, đường là đường tinh chế nó tới 95-99%, trong khi đường nguyên chất của mình, đường tự nhiên của mình nó khoảng chừng 75-80% thôi. Muối biển của mình nó có rất nhiều cái chất khoáng, do đó cái độ mạnh của nó không mạnh. Nhưng mà muối tinh chế trong phòng thí nghiệm hay muối tinh chế trong công nghiệp thì cái độ mạnh nó cao hơn. Và tất cả những thức ăn của chế độ người Tây Phương, người ta làm rất mạnh, rất ngọt, cái gì cũng cái nồng độ quá cao, mà người ta lại ăn quá cái lượng nữa. Thấy chưa? Thành ra đó người ta mới bắt buộc sử dụng nước. Để làm chi? Thứ nhất là để vô cho nó pha loãng ra, nó làm âm lại bớt, tại vì những thức ăn kia nó quá dương, nó quá đậm đặc. Thì như vậy ta sử dụng nước nhiều như vậy để nó pha loãng và nó kéo ra bớt. Không những kéo bớt cái độ dư mà nó kéo bớt tất cả những cái phần dư thừa, cái phần chất đạm, chất đường, chất hữu cơ dư thừa ra bớt. để cho cơ thể mình nó đỡ bị tích lũy, nó đỡ bị béo phì. Còn mình chế độ ăn ở đây không có những cái thức ăn đó, mà nếu mình uống nước nhiều đó, thì có bao nhiêu chất bỏ nó kéo nó hết thành ra cái đường nhau nhé. Với cái thứ hai, nước mà âm, mà mình uống nước nhiều mà người mình ở đây đã âm rồi, uống nước nhiều vô thành ra nó âm, tích lũy nó đau nhất. Thành ra không phải 2 lít nước đâu, cứ lắng nghe cơ thể mình. Sau khi mình điều chỉnh được cái lượng nước tiểu đi ra một ngày 4 lần, mà một lần thậm chí nữ là đúng tiêu chuẩn chỉ có 3 lần thôi, chỉ được 4 lần nữa, và một lần chỉ cần 200-250, tối đa là 300 ml là hết sức. Thấy chưa? Đó, thân mình có điều chỉnh bằng cái lượng ra. Thì cần nếu mà uống một ngày 2 lít nữa thì chỉ có càng ngày càng ốm thôi, càng ngày càng bệnh. Tại vì cái chế độ đó áp dụng cho người phương Tây, cái người ăn thịt, ăn những thức ăn đậm đặc, nguyên chất. Rồi, giải phóng anh chị em đi ăn chiều. Một câu nữa, một câu tối nay hỏi, tối nay còn xếp tối nay. À rồi, rồi, hỏi đi. Tôi phải ăn tối cũng được, tối nay bắt nghiệp phải ăn tối luôn.
Xin con nước thầy, có một việc mỗi lần con hay bị có cái hơi thở rất mà nhỏ, và sau một cái là con bị thắt thể đập cả người, nó cái cơ và nó cận nghe luôn.
Đứng lâu hay là thở sâu?
Thường thì hai cái thở, một bạn như khi con thở thì nhân sẽ như nụa xa lắm.
Có quan niệm phát nghi rồi phải không?
Ừ, dạ có.
Có. Hình như là phát nghi đã phải chuẩn bị chương trình cho thân mật mùa hè rồi đó. Tiêu chuẩn là phải tặng phẩm 5 kg, 45 kg.
Mới có 2 tuần đây mà bán hết 4 kg rồi.
Chưa đủ còn nữa. Tại vì hình như là có phát nghiêm có trục trặc trong nội tạng á, là nhìn đó. Thành ra cái thứ nhất là khi mà mình thở nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà rối loạn của nội tạng, tức là do nó hầu như là nó bị bế tắc á, nó không có thông. Do đó khi mà mình đứng lâu, và nhất là cái thận của phát nghiêm có vấn đề đó, thành ra khi mình đứng lâu á là cái thận chịu không nổi. Và do cái trọng lực đó, trái đất nó kéo xuống, thấy không? Rồi tim nó không làm việc nổ mạnh để nó đẩy nó hút lên trở lại, thành ra đó nó kéo xuống và nó hơi bị phù á, tất nhiên có cái triệu chứng hơi bị phù nè. Thành ra đó cái trọng lực trái đất nó rút, nó kéo xuống như vậy, nó không lên lại được, thì nó làm cho cái chân mình nó cứng. Và khi nó cứng như vậy thì cơ bắp nó không có lưu thông được, kinh mạch nó không lưu thông, máu huyết không có lưu thông được, thì dĩ nhiên nó tê, nó là may nó chưa có xỉu. Và cũng vì cái cơ chế đó, thành do đó khi mà mình hít vào, mà nhất là khi mà mình hơi không có tự chủ, hay là không có chánh niệm á, tức là mình hơi bị căng thẳng hay mình làm gì rút cái mình hít vô. Thật ra không phải hít sâu đâu, mà mình đang cố tình hít sâu khi mình bị mệt, khi mình cảm thấy mình thiếu oxy. Thì lúc đó cái phản xạ tự nhiên của cơ thể là nó bắt mình phải hít sâu vào để cung cấp oxy. nhưng do vì cơ bắp của mình nó bị hình gần như là nó phù nề, nó bế tắc, nó không thông, do đó khi mà nó vừa chuẩn bị nó hút ra như vậy á là nó chậm ngang lại tứ giác, và khi nó chậm ngang như vậy á thì làm cho mình bị tắc nghẽn, bị co rút lại, là mình cảm thấy mình khó thở, là mới nó đau, là tại vì lúc đó một đàn đó thì cơ thể nó muốn mình hít sâu vào để cung cấp dưỡng khí cho nó, nhưng mà mặt khác do khi mà nó làm như vậy đó, thì nó bị cái sự phản ứng lại của cơ thể mình, tức là nó không có thông, do đó nó bị co thấp lại liền, và khi co thấp như vậy thì khí không xuống được, mình cảm thấy bị co thấp, và chính cái sự co thấp đó làm cho mình bị căng và đau. Thành bây giờ phải giải quyết cái vấn đề gốc, tức là phải làm cho nó thông, làm cho nó giảm bớt cái này. Còn có cơ hội còn kịp 4 ký nữa tối thiểu. Rồi, để dành tối nay nha.